Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày Chủ Nhật, quý vị về đây cúng cơm cho gia đình, cúng thất cũng như quý Phật tử đến để sinh hoạt ngày Chủ Nhật. Thì ở đây thì chúng ta sẽ học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Đó là bữa trước mình học với Ngài Sa Di Cao. Đó là một vị xuất gia mới thôi, còn là Sa Di, nhưng mà lại hiểu Phật Pháp rất là sâu. Nghe nói hiểu Phật Pháp sâu thì quý vị nghĩ là chắc phải là Nguyên Bác. Mình ở ngoài thế gian thì mình học được nhiều, mình giỏi thì người ta mới nói là mình là có Nguyên Bác. Nhưng mà ở trong đạo thì khác hơn, bởi vì học đạo tức là học lại bản tâm mình. Người nào sáng được tâm mình tức người này là người gọi là đạt đạo. Tức là đạt đạo không phải là có một cái đạo từ bên ngoài, mà phải sáng được bản tâm. Thì như vậy đó, cái người này mới gọi là hiểu đúng được cái đạo lý. Bởi vì đối với tinh thần của đạo Phật là nó khác hơn người ta nghĩ, người ta tưởng. Ví dụ như bây giờ quý vị khi nào mà nương nơi giáo pháp của Đức Phật, rồi quý vị thấy tâm mình được nó bình an, thì khi tâm của chúng ta được bình an thì lúc bây giờ đó thì chúng ta sẽ giải thoát hết tất cả những cái phiền não, tất cả những cái phiền muộn, tất cả những cái lo nghĩ. Thì từ cái sự bình an của nơi cái nội tâm, cho nên lúc bây giờ chúng ta có được nhiều cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc nó rất là thù thắng, tức là hạnh phúc từ trong cõi lòng của chúng ta, nghĩa là mình không có tìm cầu từ bên ngoài, mà tự nơi trong lòng của chúng ta cũng có một cái nguồn hạnh phúc rất là lớn. Thì khi mà Ngài đến Ngài Dược Sơn thưa hỏi, thì Ngài đã thông đạt được đạo lý. Tức là Ngài hỏi là: ta nghe Trường An náo động, ông có biết chăng? Thì Ngài nói là: nước con an ổn. Đó là cái cảnh bên ngoài dù có náo loạn cách mấy, mà lòng mình nó an ổn thì cái cảnh bên ngoài nó sẽ tự an ổn thôi. Cho nên thông thường thì giống như quý vị có nhiều cái lo nghĩ, lo lắng ở trong cái cuộc đời, giống như trong gia đình mình có những chuyện mà nó mình bực bội, mình không biết giải quyết cái cách nào, thì mình thấy nhà mình nó loạn lên và mọi người thấy nó loạn lên. Nhưng mà bữa nào quý vị thử, khi mà gia đình mình nó loạn lên, rồi mình có nhiều cái chuyện nó phiền não, mình thấy cõi lòng của mình nó loạn lên. Bây giờ quý vị thử, quý vị để cho tâm của quý vị thật là bình an, tức là mình trở về với con người của chính mình, trở về với cái bối cảnh xung quanh của chúng ta, trở về cái con người mà mình đang sống ở đây và đang nghe, đang thấy một cái con người rất là bình thường của mình, là con người của chúng ta bình thường. Cho nên là bình thường là sao? Chứ thường thường á, là quý vị thấy Đức Phật nói chúng sanh điên đảo, là mình thấy mình cũng bình thường mà tại sao lại điên đảo? Là bởi vì ở cái chỗ là Đức Phật muốn nói một cái con người bình thường thiệt. Giống như bây giờ quý vị ngồi đây là một cái con người rất là bình thường rất là thật. Nhưng mà vì sao mà chúng ta lại không có sống hoài được với con người bình thường thật như bây giờ? Ví dụ như bây giờ là quý vị Ngồi đây quý vị vẫn nghe được, vẫn thấy được, vẫn cảm nhận được, vẫn hiểu biết được, vẫn tư duy được. Một con người rất bình thường, và chúng ta đang sống, đang thở một cách rất là bình thường. Nhưng mà thường thường á, là mình quen một cái chuyện là bởi vì nó quá bình thường cho nên mình nghĩ đâu có cái gì nó đặc biệt. Cho nên là quý vị lúc nào quý vị cũng nghĩ đến chuyện này, nghĩ chuyện kia, quý vị lo chuyện này, lo chuyện kia, rồi quý vị sống mà giống như mình là phải sống để làm một cái gì đó cho cái xã hội và cái cuộc đời này, mà không bao giờ biết mình đang sống trong cuộc đời và đang sống ở trong cái môi trường mà chúng ta đang có hiện nay. Ta thường là chúng ta như vậy, mình nghĩ mình sống mình phải làm cái gì đó, nhưng mà không ngờ là trong lúc chúng ta đang sống đây là chúng ta đã được đầy đủ hết tất cả. Cho nên đó là quý vị thường thường mình nói là mình sẽ đạt được một cái gì thì mình mới hạnh phúc được. Ví dụ như quý vị thi đỗ đại học xong thì quý vị mới có hạnh phúc, hay là quý vị lập gia đình xong quý vị mới có hạnh phúc, hay là quý vị thành công trong một cái sự nghiệp nào đó mới có hạnh phúc. Đó là cái quan điểm của mình. Nhưng mà thật ra cái hạnh phúc không phải là cái chúng ta đạt được, mà cái chúng ta đang có hiện nay. Tức là trong lúc mình đang thực hiện cái hạnh phúc đó thì cái hạnh phúc đó đã có sẵn ở đây rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị mình chuẩn bị mình đi crew, đi tàu 7 ngày, mình nghĩ là lên trên crew mình sẽ rất là vui, mình đến đó rồi xong đó mình sẽ chơi chỗ này chơi chỗ kia rất là vui, cho nên mình cứ mong đợi đến đó cho nên mình mới được vui. Thì như vậy đó, đó là cái quan điểm sống của mình. Nhưng mà quý vị đâu có biết là cái lúc mà chúng ta đang chuẩn bị và cái lúc mà chúng ta đang đi, cái lúc đó đã rất hạnh phúc và rất vui rồi. Bởi vì đó là mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta đều có những cái rất là màu nhiệm nó xuất hiện mà chúng ta không hay. Giống như bây giờ mình nghĩ mình đi chơi mình mới vui, nhưng mà những cái bước mà quý vị lên trên chùa, quý vị đi từng bước thiền hành, từng tham quan những cái cảnh ở trong chùa, những cái giờ phút này nó rất là yên tĩnh, rất là an lành và cũng rất là hạnh phúc, rồi cũng rất là vui. Cho nên mới nói đó, mà cái mà chúng ta đang có hiện nay là mới là cái thật. Còn cái vui mà mình nghĩ mình sẽ được một cái gì đó mình mới vui thì cái đó vẫn là một cái ảo thôi. Cho nên đó là thế gian này á, là mình sống theo cái ảo, bởi vì mình nghĩ mình phải làm một cái gì đó rồi mình mới được. Nhưng mà quý vị biết cái mình làm gì đó nó thuộc về cái tương lai. Cho nên chính vì vậy đó là con người ta nó mất đi cái dấu hiện tại, thì đến khi mà họ đạt được một cái cảnh giới trong tương lai, thí dụ như quý vị đã đạt được cái cuộc vui ở trên cái crew, trên chiếc tàu, tức là quý vị đã được rồi đó, thì lúc bây giờ mình cũng không chấp nhận những cái mình đang có, những cái mình đang được đó để mình hưởng cái cuộc vui đó. Bởi vì do một cái thói quen gọi là chúng sanh, vì do cái nghiệp, thí dụ như bây giờ mình sống theo cái ảo, tức là khi mà đạt được cái ảo thì trong lúc đạt được cái ảo đó họ lại tìm một cái ảo khác nữa. Cho nên chính vì vậy đó là tất cả thế gian những cái gì mà chúng ta đạt được đó mình cảm giác rất là lạnh nhạt. Đạt được vui rồi cái tự nhiên là nó không còn cái gì để mà vui nữa, thì người ta lại nghĩ mình phải đạt được thêm một cái gì nữa để cho nó vui. Thì cuối cùng cuộc đời của chúng ta chỉ ráng đạt để được, để vui, mà không đánh mất đi cái giá trị mà chúng ta đang có, chúng ta đang sống thật của con người của chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là cái niềm vui nó sẽ tự nó tan biến hết, mới gọi là vui của thế gian. Nó chỉ thuộc về vui của vô thường thôi, chứ nó không có cái vui mà nó thật. Con người thật của chúng ta là con người chúng ta đang sống, hiện tại chúng ta đang sống và chúng ta đang có, và chúng ta đầy đủ, chúng ta có thể tận hưởng được hết tất cả những cái niềm vui thực sự mà tất cả chúng ta lãng quên, mà lãng quên cái chúng ta đang có, thì đó là cái điều mà rất là sai lầm. Cho nên tại bản hay nói đó, cái đơn giản nhất trong cái cuộc đời của mình nó là cái rất là phi thường, nó phi thường rất là kinh khủng. Ví dụ như là quý vị đi bộ, đi chơi, ăn cơm, uống nước, những cái chuyện đó nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà bữa nào quý vị thử, khi nào chúng ta uống nước, chúng ta uống từng ngụm nước, nuốt vào trong cái cổ họng của mình, đi vào trong cái bao tử, và chúng ta cảm nhận được một cái an lành, một cái sự mát mẻ của một cái ly nước, một ly nước cam, cảm nhận được cái hương vị của nó, cảm nhận được từng cái chi ly, cảm nhận được, cho nên mình trở thành một cái con người rất là sâu sắc. Thí dụ như bây giờ là quý vị nghe một cái bản nhạc, thường thường á là quý vị cứ nghe theo cái quán tính của mình, nghĩa là mình nghe cái gì bản nhạc là mình thích thì mình cũng nghe, rồi có âm hưởng nào mà mình thích thì mình mới nghe, rồi mình cho nó là hay. Nhưng mà cái hay của quý vị là hay theo cái nghiệp thôi, theo cái sự mà thói quen, cái sở thích của mình. Nhưng mà bây giờ quý vị thử nghe, nghe một cái bản nhạc và nghe nó thật là kỹ, tất cả những cái âm thanh, tất cả những cái lời ca, thì tất cả những cái giai điệu quý vị nghe nó thật kỹ, lúc bây giờ quý vị mới cảm nhận được một cái bản nhạc nó rất là hay. Cũng giống như là bây giờ quý vị nghe một tiếng chim kêu, nghe từng âm hưởng của gió thổi, mà quý vị nghe từ trái tim của mình, tức là nghe nó thiệt là kỹ. Khi mà quý vị nghe nó kỹ như vậy đó, bắt đầu quý vị mới cảm được là những cái hay tuyệt của thế gian này. Cho nên thế gian này nó mang đến cho chúng ta tất cả những cái rất là an lành, rất là vui. Một ổ bánh mì, một cái bữa cơm mà quý vị ăn nó kỹ và quý vị cảm nhận được cái hương vị từng hạt cơm, từng miếng đồ ăn, quý vị cảm nhận được từng vị, từng hương, từng vị thì như rất là ngon. Thì lúc bây giờ mình sẽ không còn những cái sự thưởng thức theo cái nghiệp tập của mình, theo cái sở thích. Ví dụ như mình thích ăn phở thì khi mà mình ăn vô mình nói tô phở rất ngon, nhưng người khác không thích ăn phở họ sẽ nói không ngon. Nhưng bây giờ những cái mà quý vị cho là xưa nay quý vị không thích mà quý vị tận hưởng được từng hương vị như vậy, một miếng cơm trắng, một miếng bánh mì khô, quý vị ăn quý vị cũng cảm nhận được cái hương vị của nó. Thì lúc bây giờ tất cả những hương vị của thế gian đều là những hương vị rất là ngon đối với mình. Cho nên mình sẽ không còn có một cái trạng thái là nghĩ mình sẽ ăn cái gì đó nó rất là ngon, còn những cái mình đang có nó sẽ không bao giờ ngon cả. Cho nên quý vị đó nhớ là ngày xưa cái thời mà nghèo đói, những cái năm mà 77, 78 thì ăn cái gì nó cũng ngon, còn chỉ cần có bữa cơm trắng xịt nước tương vô thôi, dầm miếng ớt vô ăn nó ngon lắm, ngon rất kinh khủng. Rồi một cái bữa cơm, nhất là mấy đứa nhỏ mà đến cái ngày mà đám giỗ ông bà đó, hay những cái ngày Tết, nó vui, nó mừng lắm, nó mừng và nghĩ là những ngày này sẽ được ăn ngon thì nó ăn nó ngon lắm. Nhưng mà quý vị thấy đến bây giờ đầy đủ, quý vị ăn cái gì cũng có, quý vị muốn cái gì cũng có, bảo đảm những cái hương vị ngon như ngày xưa sẽ không được. Giống như khi Tài Mãn qua đây rồi đó, quý Phật tử là nghĩ là lúc mới qua quý vị nói là thầy quen ăn rau muống, hay là thầy quen ăn khoai mì, khoai lang rồi vậy đó, lên nấu khoai mì, khoai lang đãi rồi. Nhưng mà ăn nó cũng rất là bình thường, mà ngày xưa ăn ngon lắm, ăn cái gì nó cũng ngon. Có thể nói là khi mà chúng ta đầy đủ rồi, mình lại không còn ngon nữa, bởi vì chúng ta không biết thưởng thức những cái gì mà chúng ta đang có. Thử một lần quý vị ăn một cái củ khoai, thử một lần ăn một cái bữa cơm mà quý vị cảm nhận được từng hương vị của nó. Bởi vì mình nghĩ mình sẽ có những hương vị nó khác hơn, nó ngon hơn. Cho nên vì vậy đó, mình quên đi những cái hương vị mà chúng ta đang có. Uống một cái ly nước lạnh, uống một ly nước chanh, uống một ly nước cam, uống một ly nước khúc, mà quý vị thử cảm nhận được hương vị của nó mà lâu nay chúng ta đã lãng quên. Đây là một cái con người thật của mình, một con người sống của mình. Bởi vì cái lưỡi của mình á, là nó phân tích ra rất nhiều cái hương vị của cái thức ăn. Cho nên con người ta chỉ sống được có 30% thôi của cái cơ thể. Thí dụ như quý vị nghe đó, chỉ được nghe được mấy mươi phần trăm thôi. Thấy, quý vị cũng thấy được mấy mươi phần trăm. Ăn, ngửi, quý vị cũng thấy được mấy mươi phần trăm. Hình như là cái lỗ mũi của chúng ta để cho mình phản ứng những cái gì mà nó bất hảo xung quanh mình. Chứ khi nào mà chúng ta hít những cái hơi thở mà chúng ta cảm nhận được hơi thở từ của cái trời đất, và những cái hơi thở mà chúng ta đang thở để nuôi một cái cơ thể. Cho nên vì vậy đó, mình nghe mình đang đi vậy, tự nhiên có mùi nào thúi cái mình giật mình để mình né thôi. Hình như đó chỉ là đề phòng thôi, chứ không phải là để mà cảm nhận được cái cuộc sống thôi quý vị. Rồi những cái cảm nhận của mình, rồi trong cái đời sống của mình, những cái rất là bình thường mà chúng ta bị lãng quên. Cho nên đạo Phật là đưa mình trở về cái con người thật của mình, tức là một cái con người mà chúng ta đang sống thật để mà tận hưởng những cái hạnh phúc. Chứ không thôi thì chúng ta rất là dễ buồn bã trong cái cuộc đời, và rất là dễ chán, mình cảm giác rất là cô đơn, mình cảm giác rất là bất hạnh, mình cảm giác mình rất là không có được như bao nhiêu người khác, mình cảm giác mình dở hơn người khác, mình cảm giác mình xấu hơn người khác, mình cảm giác mình không thành công hơn người khác. Nhưng mà mình sẽ có rất nhiều mà người khác không có, mà mình không có hay. Mình cứ thấy những cái tốt của họ mà mình không phát huy được những cái khả năng của mình. Cho nên là cái khả năng của mình nó rất là phi thường. Cho nên quý vị mà phát huy được cái khả năng của mình, bảo đảm là mỗi ngày chúng ta sống rất là vui, rất là hạnh phúc. Ở góc độ nào cũng vui, quý vị ở nhà cũng vui, quý vị đi chơi cũng vui, đi chùa cũng an lạc, ở nhà cũng rất là hạnh phúc. Từng công việc của mình đều có những cái rất là màu nhiệm nó xảy ra xung quanh đối với mình. Cho nên mới nói đó là thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, trời đất ban tặng cho chúng ta, cha mẹ ban tặng cho mình những cái mà rất là phi thường, mà con người ta chỉ hưởng một chút xíu thôi, để rồi chúng ta rất là chịu cái khổ đau. Cho nên quý vị hiểu được Phật Pháp rồi, quý vị ở góc độ là cũng vui, bệnh cũng vui, khỏe cũng vui, già cũng vui, trẻ cũng vui. Đó là cái điều rất là an lành. Cho nên ở đây Sa Di Cao nói nước con an ổn, nghĩa là tâm ngài an lành là cảnh giới xung quanh đều được an lành cả. Thì một hôm thì sư Từ Giả Dược Sơn, Dược Sơn mới hỏi: đi ở đâu sư thưa? Con ở trong chúng có ngại nên đến bên đường cất một am chanh để tiếp đãi nước trà khách qua lại. Tức là khi mà ngài giác ngộ rồi, ngài cũng không có cần là phải ở chùa nữa, ngài ở bên đường, ngài cất một cái am chanh để mà tiếp khách qua lại, tùy duyên để thuyết pháp thôi. Giống như ngài qua đình thiền tử, khi ngài giác ngộ rồi, ngài xuống bến đò, ngài làm ông lái đò đưa khách sang sông thôi. Rồi ai cho đồng nào đó thì ngài lấy ăn cơm qua ngài thôi. Ở dưới mà vui với cái cuộc sống thiên nhiên trời đất, cái hạnh phúc. Cho nên đó là quý vị thấy đó, một thiền giả, một cái người tu, một cái người hiểu đạo không có cần phải nhiều tiền, không có cần là phải có nhà cao cửa rộng, không có cần là phải có nhiều cái của báo, mà họ sống rất là an lành, rất là vui. Còn chúng ta có rất là nhiều tiền, có rất nhiều cái của báo, có nhiều nhà lớn, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng lo sợ, buồn khổ và lo lắng. Quý vị thấy quý vị có sợ không ạ? Thật ra mình sợ rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ à thôi, để cho mình qua vui với cái cuộc sống thôi. Bây giờ quý vị nghĩ lại mình sợ lắm. Mình lâu lâu cái mình nhìn gương lại mình thấy mình già thêm rồi, đúng không ạ? Rồi cái bây giờ mỗi năm qua đó, quý vị nghĩ mình sẽ khỏe thêm, nhưng mà thật ra mỗi năm qua là quý vị yếu đi. Hồi nào mới đây người nào cũng còn trẻ còn khỏe, mà giờ đây thì đã thấy già hết trơn rồi. Bản thân mình cũng vậy, nhìn lại những cái tấm hình mà 10 năm về trước, rồi nhìn vô gương nhìn lại mình thấy một trời một vật thôi. Mà 10 năm qua nó chỉ là cái ảo thôi, không có gì vui hết, thấy cái gì nó cũng chán. Rồi mỗi lần đi khám bệnh, rồi mỗi lần mà quý vị được tin là mình bị cái này bị cái kia, buồn lắm. Mà không phải mình, mà con mình, vợ mình, bà con thân thuộc của mình, có bất cứ cái gì mình cũng lại nhiều cái lo toan, nhiều cái lo lắng hơn. Cho nên chính vì vậy, cái cuộc sống này hình như mình ra đời để mà trả nợ cuộc đời, hình như chúng ta ra đời để mà chịu nhiều cái thương đau. Đó là cái chỗ lầm lẫn của chúng ta. Thật ra cái sự hiện diện của mình ở đây là một cái điều đó gì đó rất là phi thường. Tất cả chúng ta đã có sẵn những cái mà thiên nhiên trời đất cũng như cha mẹ của chúng ta đã cho chúng ta đầy đủ lắm rồi, nhưng mà mình không có biết xài, mình không có biết hưởng cái gì cả. Cho nên chính vì vậy đó, hiểu đạo rồi không cần quý vị phải cạo tóc đi tu, hiểu đạo rồi quý vị không cần là phải vào chùa. Mà khi mà chúng ta hiểu đạo rồi thì cái cuộc sống ngoài thế gian đó vẫn là cái cuộc sống rất là phi thường, vẫn là cái cuộc sống rất là màu nhiệm. Giống như Sa Di Cao khi mà hiểu đạo rồi, ở bên đường cất một am chanh tiếp trà qua lại, qua đình thiền tử thì chỉ là cái ông lái đò bình thường, nhưng mà sống rất an lành, rất là hạnh phúc. Cho nên ngài Trần Nhân Tông ngài nói đó là ba miếng ngói yêu hơn lầu cát, nửa Giang Liều, quý nửa Thiên Cung. Đó là quý vị mà đi về chùa núi Yên Tử đó, quý vị sẽ thấy có một cái chùa gọi là chùa Một Mái. Đó là ngày xưa sơ tổ tu ở trong đó, tức là cái vách núi đó, ngài mới chống vài cái cây, cái ngài để vài miếng ngói ở trên, nên mà ngài rất là hạnh phúc, ngài vui. Mà nửa Giang Liều, tức là nửa Giang Liều, cái liều mà không được nguyên nữa, cái liều mà bị đất nát nữa, mà nó còn hơn quý nửa Thiên Cung, tức là còn hơn cả Thiên Cung, còn ba miếng ngói mà hơn cả Lầu Cát. Cho nên mới nói là thực sự cái hạnh phúc là nó có từ trong tim của chúng ta, từ cái cảm nhận, cái nhận thức của chúng ta và cái cách sống của mình. Đó mới là cái hạnh phúc thôi, đó mới là cái sự vui sướng của một con người. Còn mà những cái mà quý vị đạt được cái này, đạt được cái kia, nhà cao lầu cát, toàn là những cái mà chúng ta càng lo nghĩ. Cho nên Đức Phật mới nói tụi con có một người thân là tụi con sẽ có thêm một nỗi khổ, có hai người thân tụi con sẽ có thêm hai nỗi khổ, và ba người thân, ngàn người thân sẽ có ngàn cái nỗi khổ nhiều hơn nữa. Bởi vì do cái ái mình có thì mình nói là của chúng ta. Bà Visakha là một người đệ tử của Đức Thích Ca. Một bữa nọ bà, đứa cháu ngoan của bà đó mới 4-5 tuổi thôi mà chết, cháu cưng mà, bà ôm trong lòng bà khóc. Bà mới đến thưa Đức Thế Tôn, xin ngài làm cách nào để cho cháu con sống lại. Bà quá sức đau khổ, Đức Phật mới nói: này Visakha, một ngày ở nơi cái thành này có bao nhiêu người chết? Bà mới nói: có ít nhất là một người hay là 7-8 người mất trong một ngày. Con có khi nào con nghĩ con có muốn tất cả những người trong thành này là con của con hay là không? Nói: bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn như vậy đó. Đức Phật mới nói: nếu mà một ngày 7-8 người chết, này Visakha, làm sao con chịu nổi? Tức là bà mới giật mình, bởi vì Đức Phật muốn nói, bởi vì do mình nghĩ đó là người thân của mình, do mình cho người đó là của mình, cho nên chính vì vậy chúng ta mới nhiều cái khổ đau. Càng thương chừng nào càng khổ nhiều chừng đó. Cho nên người ta nói là có nhiều tình cảm, cái người đa tình, cái người nhiều tình cảm mình tưởng là họ vui, nhưng thật ra họ rất là đau khổ. Tức là không khi nào họ được an lành, không khi nào họ được cái hạnh phúc thật sự của một con người. Thưa quý vị, càng thương chừng nào càng khổ nhiều chừng đó, càng ghét nhiều chừng nào càng hận nhiều chừng đó. Cho nên đó là những cái mà chúng ta đang sống đó. Còn những cái mà quý vị trở về con người thật của mình, thật ra quý vị rất là an lành, rất là vui. Sống ở góc độ nào chúng ta cũng vui, cũng rất là hạnh phúc. Mà lạ như thế này, khi mà lòng của mình nó hạnh phúc rồi đó, thì tự nhiên nó phát ra một cái con người rất là hạnh phúc. Khi phát ra có người hạnh phúc rồi, từ cái con người này tạo một cái từ trường xung quanh mình, đều an lành, đều hạnh phúc cả. Đó là cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, mà không bao giờ nó thay đổi được hết, bởi vì nó là của mình thật. Còn cái bên ngoài chỉ là cái tạm bợ trong cái cuộc sống. Quý vị có gia đình thì cũng là cái tạm bợ thôi, chứ không phải nghĩ là có gia đình mình sẽ hạnh phúc. Hay là mình nói mình là có con cái mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà tại bạn thấy thường những cái người trẻ mà không lập gia đình lên chùa ít nước mắt hơn là những người lập gia đình. Họ lên họ khóc vì chồng, họ lên họ khóc vì con, họ lên họ khóc vì người thân. Còn những cái người không lập gia đình, thầy thấy là ít nước mắt hơn, ít đau khổ hơn. Cho nên chính vì vậy quý vị càng có được nhiều ở thế gian tưởng là mình hạnh phúc, mà càng có được nhiều là chúng ta càng đau khổ nhiều hơn, càng lo lắng bận rộn nhiều hơn. Cho nên đó là khi mà tiến vào cái đạo thì tự nhiên mình sẽ cảm giác như mình hiểu được cái đạo lý, thì mình tự nhiên mình thấy thế gian này chỉ là vô thường thôi, tất cả người thân chỉ là cái tạm bợ trong cái cuộc sống hiện tiền, mà không có cái gì gọi là của chúng ta cả. Bởi vì cả cái thân này cũng chẳng phải là của mình luôn, cho nên mình buông hết, tự nhiên lòng mình nó nhẹ tên, là nó khỏe, rất là khỏe và rất là an lành. Thì lúc bây giờ từ nơi cái sự an lành, quý vị mới có hạnh phúc, quý vị mới có cái niềm vui thực sự, và quý vị mới hưởng được những cái gì mà quý vị đang có. Chứ còn không thì chúng ta không có hưởng được gì hết, tức là chúng ta sống chỉ tạm thôi. Thì đó là cái cách của cái người tu, thì nó lại là khác hơn, không có cái sự bắt buộc gì cả. Chỉ cần quý vị giác ngộ được cái bản tâm, hiểu được cái cách sống, thì quý vị sống sẽ rất là an lành. Thì đây gọi là đạo, chứ không phải là ở trong chùa mới là đạo, ở ngoài đời không phải đạo. Đạo và đời không đánh giá ở nơi cái hình thức, mà đánh giá từ nơi trái tim của mỗi con người chúng ta. Nó khác hơn là vậy. Thì ngài Dược Sơn, ngài mới hỏi là: sanh tử là việc lớn, sao ngươi không đi thọ giới? Thì ngài mới đáp: biết thì những việc ấy liền thôi, lại bảo thọ giới làm gì. Đầu tiên thì ngài định đi thọ giới, đến ngài Dược Sơn ngài giác ngộ rồi, bây giờ biểu đi thọ giới, ngài nói thôi khỏi đi. Tức là bởi vì đó là khi mà hiểu được cái việc lớn rồi, giác ngộ được con người thật của mình rồi, cái đó cũng chỉ là cái hình thức, không có gì mà quan trọng cả. Thì ngài Dược Sơn mới biết đây là pháp khí, cho nên ngài mới nói: như thế chẳng được lìa xa ta, có khi ta cần gặp ngươi. Tức là ông được như thế thì ông không có cần phải xa ta, tức là ở đâu ở, nhưng mà có lúc người ta cũng cần gặp ông. Thì một hôm thì sư mới dầm mưa đến thăm ngài Dược Sơn. Thì ngài Dược Sơn mới bảo người mới đến. Thì sư mới thưa là: con mới đến. Ngài nó ướt cả rồi, tức là đi dầm mưa ở ngoài bị ướt, cho nên là ướt cả rồi. Thì ngài quan tâm vậy thôi. Nhưng mà ngài Sa Di Cao, ngài nói là không cần đánh cái trống sáo ấy, tức là không có cần phải câu nệ ở nơi hình thức như vậy. Bởi vì là tâm mình thì nó đâu có ướt. Ví dụ như quý vị đi đâu thì quý vị nói là mình ướt, nhưng mà thật ra quý vị không bao giờ ướt cả. Bởi vì nếu mà mình nói mình cho là cái thân này là mình đó, thì mới có mình ướt thiệt. Mà thật ra cái thân này nó không phải là cái gì của mình đâu. Quý vị mà có đi vào những cái bệnh viện đó thì quý vị sẽ thấy, quý vị mà nhất là quý vị vào những cái bệnh viện mà cho sinh viên thực tập đó, kỳ đó thầy có đến thăm một thầy mà hiến xác vào trong đó, là cái bệnh viện mà y dược ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là khi vào đó đó thì có những cái xác được đi vào đó, từ vì mình cũng đặt cách là được đặc quyền đi vào cái chỗ mà những cái sinh viên họ thí nghiệm đó. Quý vị lên đó thôi, không có cần đạo nghiệp gì nó cao mà đến đó là giác ngộ. Không biết ai giác ngộ hay không, mà chính thầy giác ngộ. Cái thân của mình đó, họ treo toàn tan ở trên đó, treo chân treo tay ở trên, họ mổ ra đó, họ lấy sơ từng sơ thịt cưng cơ đồ ở trong đó, y chang như là quý vị đi vào chợ mà thấy là mấy cái con heo mà người ta chặt đùi chặt chân họ treo họ bán vậy đó. Không khác gì hết quý vị. Cái thân mình và cái thân của chúng sanh không khác gì cả, chỉ là một cái thân tứ đại thôi. Nhưng mà mình nói nó là của mình, cho nên mình mới khổ đau thôi. Chứ thật ra nó chỉ là do một cái duyên nó hợp lại, thịt máu mủ gân cơ nó hợp lại, tạm gọi là cái của mình, chứ không có cái gì là của chúng ta cả. Cho nên vì vậy đó, nói ước, nói mình ước, chứ thật ra mình chưa từng ước. Nói mình đói, thật ra mình chưa từng đói. Nói mình nghèo, quý vị chưa nghèo. Quý vị nói mình bệnh là quý vị cũng chưa bao giờ quý vị bệnh cả. Mình không bao giờ bệnh, chỉ có cái thân tứ đại này nó có bệnh hay không bệnh mà thôi. Cho nên chính vì vậy đó, hiểu được vậy là quý vị bệnh quý vị không khổ. Đau chân, đau lưng, đau tai, không có gì phải buồn cả. Mình cũng vui, bởi vì nó hoàn toàn nó không phải mình. Đây là cái đạo lý thật sự. Người mà thấy nó là của mình thì đó là cái sự sai lầm. Cho nên có nhiều Phật tử đó, họ nói chết đó, thì mình nên đi chôn chứ thiêu nóng, sợ nóng. Chứ thật ra khi mà tắt thở rồi thì cái thân tứ đại này nó không còn cái gì là của chúng ta cả. Nó chỉ là một cái giả tạm thôi. Còn sống, còn hơi ấm, còn cái hơi thở tạm gọi là của chúng ta. Nhắm mắt rồi thì nó trở thành là của cát bụi, nó trở về của tứ đại thôi. Cho nên chính vì vậy đó, quý vị đừng có quan trọng quá. Quý vị mà đi sang Ấn Độ đó, ngày xưa mình thấy có những chuyện rất là dã man. Đó là thời Ấn Độ, mà nhất là cái thời Phật còn tại thế. Người Ấn Độ mà quý vị biết tại sao mà Đức Phật ra đời ở nơi Ấn Độ, rồi tại sao một đất nước nghèo như thế mà lại là được Đức Thế Tôn ra đời ngay một cái đất nước như vậy. Nhưng mà thật ra bởi vì á, là cái tinh thần của họ, cái đời sống của họ đó là nó rất là cao. Nó cao như thế này nè, những cái hiện tượng mình thấy rất là ghê. Ví dụ như bên đó đó là có những cái hiện tượng là khi họ chết á, họ có nhiều cái cách mà nó tán lắm. Họ không có chôn, họ đắp mộ. Quý vị mà đi về cái làng Cao Bằng ở ngoài Huế đó, quý vị sẽ đi vào một cái làng thấy cung đình không à. Rất nhiều cung đình ở đó, những cái ngôi mộ được trang trí rất như là một cái cung đình. Họ bỏ bạc tỷ tỷ ra để mà họ làm, vài chục ngàn đô, cả trăm ngàn đô để mà họ trang trí cái mồ mả ông bà của mình cho nó thật là cao. Và nghĩ như vậy đó là mình rất là có phước, mình như vậy mình mới là có hiếu. Nhưng mà còn ngược lại đó, ở thế giới Ấn Độ, quý vị thấy là những thời gian đó là họ có những cái cách mà họ chôn như thế này. Một đó, gọi là điểu tán. Mà hiện giờ bên Tây Tạng đó, họ vẫn còn có những cái cách mà chết mà họ cho là điểu tán. Điểu tán tức là họ đưa vào trong rừng, họ thả thôi, không có quần áo gì hết. Để như vậy đó, nó sình thúi lên, bắt đầu chim rồi nó xuống ăn. Mà cái người Tây Tạng họ có quan điểm như thế này nè: cái người nào mà được những con chim tới ăn đó là người đó là lành, gọi là những cái người đó là rất là tốt. Bởi vì người đó là thịt nó lành, chim nó thích, nó ăn. Mình thấy như vậy, ông bà cha mẹ mình mà chết mà để như vậy, thật ra nó tàn nhẫn như lắm, đúng không ạ? Nhưng mà đối với quan điểm của họ đó, cái cách nhìn của họ đó, bởi vì khi chết người đó không phải là ông bà cha mẹ của mình nữa, mà nó là một cái thường thức. Ngày xưa trước khi Đức Phật ra đời thì họ nhiều cái quan điểm khác nhau. Khi Đức Phật ra đời thì cho là cái thần thức, cái tàn thức của mình mới là con người của mình, cái tâm thức của mình mới là con người của mình, cái Phật tánh của mình mới là cái con người thật của mình, chứ không phải là cái thân xác này. Mà họ có những cái quan điểm của họ nó rất là cao. Mà đến bây giờ quý vị đi qua bên Miến Điện, Tích Lan rồi đó, những cái lò thiêu của họ khi chết rồi đó, họ để một cái nhà bốn cái bức tường vậy thôi, họ đốt. Đốt xong rồi bắt đầu là họ dội nước đi theo cái đường mương là đi ra ngoài luôn. Rồi cái người khác chết để ngay cái chỗ đó, hoặc là để họ ở trên không có nóc vậy, trời mưa đó là nó tự nó chảy đi ra. Là người này chết là cứ chỗ đó là thiêu xong, ngay cái chỗ đó cứ để người khác cứ trồng lên, cứ làm hoài vậy đó. Mà khi mưa, còn nếu không mưa họ dội nước là họ tự đi vậy đó. Còn bây giờ ở sông Hằng mà quý vị đi qua bên đó là quý vị thấy người chết á, họ làm chiếc bè, họ thiêu đốt xong rồi thả xuống dòng sông Hằng luôn. Thật ra bây giờ thì thật ra không có vệ sinh, cái đó là dễ bệnh lắm. Mà nhiều người mê tín họ qua lấy nước sông Hằng uống hay qua tắm gì đó, đó là sự mê tín thôi, thật ra không có vệ sinh. Nhưng mà thật ra đó, cái cách nhìn của họ đối với cái thân xác này, họ cách nhìn của họ nó khách quan hơn là chúng ta, thoải mái hơn là chúng ta. Còn ông bà của mình á, mà mất rồi đó, mình chôn cất rất là kỹ. Và ở đó đó là mình không có được ai đi qua lại hết, mà dẫm lên mồ mả là cũng không có được. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải làm cho thật kỹ, cho thật là trang nghiêm, nó thật là đẹp, gọi là mình thương tưởng ông bà của mình. Nhưng mà thật ra cái đó là mình làm chơi thôi, chứ thật ra thì ông bà của mình cũng không có hưởng được những cái đó. Cái đó là những cái sai lầm, những cái mê tín của mình. Thì mới thấy được là cái tinh thần của cái người Ấn Độ ngày xưa đó, họ rất là thoáng. Và cái nhìn của họ đối với thân xác này chỉ là một cái giả thôi, chứ không phải là cái thật. Thì đó là những cái công đức, những cái nhân duyên, những cái duyên lành khiến cho Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài ra đời đúng vào ở Ấn Độ. Bởi vì những người đó họ dễ dàng giác ngộ lắm. Nói đạo lý là họ hiểu liền, nói đạo lý là giác ngộ. Cho nên chính vì vậy đó, Đức Phật giác ngộ xong rồi độ năm anh em Kiều Trừng Như, rồi Ngài đi đến những cái ngoại đạo và những cái người mà theo Đức Thế Tôn. Xuất gia một thời gian thôi là họ chứng thánh quả hết, chứng A-la-hán hết, giải thoát sanh tử, không còn những cái khổ nữa. Bởi vì họ có thể họ nhìn được một cái thân này nó chỉ là giả, là cái đó là dễ tiến đạo. Bởi vì đó quý vị, bây giờ mình sở dĩ mà quý vị tu nó khó, hay là quý vị tu nó bị chướng, là bởi vì chúng ta quá thương thân mình thôi. Ai đụng đến mình chịu không có nổi đâu. Bị rầy một chút là phiền não, hay là cái gì mà nó bất như ý với mình đó là mình nổi sân, nổi giận lên liền. Mình dễ lắm. Mà vì sao vậy? Bởi vì quý vị cho quý vị là thật, cho cái thân tứ đại này là thật. Ai đụng đến là bị trả đũa liền, đụng đến tôi. Mà cái tôi của mình thật ra nó không có, nó không thật. Trên đó chỉ là những cái giả tạm thôi. Mà mê làm, mà càng chấp trước nhiều chừng nào, quý vị càng sống khổ đau nhiều chừng đó trên thế gian này. Quý vị buông được, không nắm bắt hết tất cả những cái gì mà chúng ta đang có, kể cả thân tứ đại này luôn, là bảo đảm là chúng ta rất là an lành, rất là an vui, rất là hạnh phúc, không lo lắng, không sợ hãi gì hết. Mỗi ngày chúng ta đều tận hưởng được hết. Đó là những cái mà chúng ta thấy được. Cho nên Ngài nói không cần đánh cái trống sáo ấy, tức là không cần phải câu nệ ở nơi cái hình thức như vậy. Bởi vì cái thân này cũng không phải là của con, nó chỉ là cái giả thôi. Ở cái người đạt đạo thì họ thấy nó cao cấp như vậy đó. Vương Nham mới nói gia cũng không đánh cái gì là trống, tức là cái ngôn ngữ của mình nói ra đó cũng chỉ là giả luôn, không có gì cả. Thì đạo cô mới nói trống cũng không đánh cái gì là gia, tức thế gian này phàm cái gì mà chúng ta có thể thấy được, phàm cái gì mà chúng ta có thể nói được, nó chỉ là cái hình tướng bên ngoài thôi. Còn cái đạo là nó vượt ngoài cái hình tướng đó. Thì như vậy người ta lại nghĩ, nếu mà ngoài hết tất cả những cái này thì còn cái gì đạo nữa, thì chúng ta mới thấy được cái điều này. Thật ra những cái gì mà chúng ta đang có nó đều là đạo, mà chỉ vì do cái quan điểm sai lầm thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái thân này không phải của mình, rồi quý vị lại mình bỏ cái thân này đi, hay đi tự tử, hay là giết chết nó đi, đó là những cái rất là sai lầm thưa quý vị. Mình chỉ cần là mình hiểu được đúng vị trí, vai trò và bản chất của nó, thì như vậy đó mình không còn bị sai lầm vì nó. Thí dụ như là ngày xưa mình tô bồi cho cái thân này, mình tạo điều những cái đó để vì cái thân này. Bây giờ mình hiểu ra rồi thì mình không có, mình sống đơn giản hơn một chút xíu, mình thoải mái hơn một chút xíu, và quý vị sẽ tự tin hơn. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là mình xấu một chút, mình nghĩ mình đi làm đẹp mình mới có tự tin, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra quý vị hiểu được bản chất rồi, ở góc độ nào quý vị vẫn tự tin trong cái cuộc sống. Bởi vì mỗi người chúng ta đều có những nét đẹp rất là thiêng liêng, chứ không có phải là cái người này gọi là cái người xấu, mà cái người kia gọi là cái người đẹp. Cái người xấu mà họ hiểu được đạo lý, họ sống an lành, họ có từ bi, họ thương tưởng mọi người, họ giúp đỡ người khác, thì cái người xấu này trở thành cái người rất là đẹp. Còn cái người đẹp mà họ không hiểu được đạo lý đó, thì cái người đẹp đó trở thành cái người xấu. Cho nên là xấu hay đẹp là do tâm của chúng ta tác động lên trên cái thân này thôi. Cho nên đó là mình cứ ngỡ là những cái người mà sống hạnh phúc là những người đó thật là đẹp, còn những người mà sống mà bất hạnh, những người đó xấu, thưa quý vị là không phải như thế. Đẹp và xấu chỉ là cái quan điểm thôi, mạnh và yếu cũng chỉ là cái quan điểm. Cho nên chính vì vậy đó mà mình sống tròn được với cái con người thật của mình, hiểu được đúng cái đạo lý, là quý vị sẽ có những cái rất màu nhiệm nó xảy ra, rất là phi thường, nó sẽ đến với mình. Thì Ngài Dược Sơn Ngài mới khen, nói hôm nay là một cái trường hòa nhạc, tức là hiểu được hết đúng cái đạo lý rồi, thì đó mới là cái điều hạnh phúc nhất, đó mới là bản nhạc nó hay nhất. Còn không thì nó cũng không có cái hay gì cả. Đến giờ thọ trai, Dược Sơn tự đánh trống, thì sư ôm bát múa mà vào trai đường. Thì Dược Sơn mới bỏ dùi xuống, mới hỏi là hòa thứ mấy. Ngài nói là hòa thứ hai. Dược Sơn mới hỏi hòa thứ nhất là thế nào. Sư đến thùng cơm, lãnh một phần cơm rồi đi. Đó là cái hòa thứ nhất. Hòa thứ hai nói là đây là cái diệu dụng thôi. Bởi vì mình là có hai cái, một là cái tánh thể, hai là cái diệu dụng từ nơi cái tánh thể này, gọi là thể và dụng đó. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn nói ra cái gì, quý vị phải suy nghĩ rồi quý vị mới nói, có tác động từ tâm thức. Mình muốn đi đâu là nó phải từ cái ý niệm của mình trước rồi mình mới đi, chứ không có phải là mình muốn đi là tự mình xách cái giò mình đi. Dường như sáng ngủ dậy mình nói thôi sáng nay đi chùa, đó là mình nghĩ vậy bắt đầu mình mới cuốn gói mình đi chùa. Mình đi chơi, bắt đầu mình mới đi chơi. Mình nói thôi mình đến nhà này người nhà kia, tức là phải từ tác động từ nơi cái tư tưởng, hay là từ cái tư tưởng này mới hiệu lệnh cái thân thể này mình mới đi. Thì như vậy á, là mình đi, mình nói, mình làm việc, đây chỉ là cái dụng thôi. Còn cái thể là từ nơi cái tâm mình nó điều khiển những cái tư tưởng của mình, để rồi chúng ta mới có thể là hoạt động như vậy. Thì khi mà cái người giác ngộ đó là họ vẫn còn nguyên như chúng ta, tức là họ vẫn còn có những cái tư tưởng, họ vẫn còn có những cái suy nghĩ làm cái gì và không nên làm cái gì. Nhưng mà cái khác hơn của cái người giác ngộ đó, họ làm chủ được cái tư tưởng, họ làm chủ được cái suy nghĩ. Tức là họ có thể là suy nghĩ vẽ ra hết tất cả những cái gì mà họ có thể làm, nhưng mà đó là cái họ tự làm chủ được. Chính vì vậy đó là khi suy nghĩ xong, làm việc xong là họ không có vướng gì hết. Còn chúng ta khi mà suy nghĩ đó là chúng ta chết sống về cái tư tưởng và cái suy nghĩ. Chúng ta làm cái gì đó là chúng ta bị chết sống ở trên cái công việc, ở trên cái hành động của chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó, tất cả những sự việc của chúng ta làm nó mang đến cái hệ quả là đau khổ và lo nghĩ. Ví dụ như bây giờ là quý vị đi làm ăn, đâu phải là tự nhiên quý vị làm ăn là ra làm là có ăn đâu. Nhưng mà quý vị phải suy nghĩ tính toán đủ kiểu đủ thứ quý vị đi làm ra thì mới được như vậy. Vì vậy cái giá trị của cái thành công của quý vị là trải qua quá trình rất cực khổ và lo lắng và suy nghĩ, bào mòn về tư duy và bào mòn sức khỏe chúng ta, chúng ta mới có sự nghiệp ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì như vậy đó là bởi vì khi mà chúng ta có được sự nghiệp từ xương máu của quý vị đó, làm ra được cái đồng tiền đó, quý vị rất quý cái đồng tiền đó, quý vị không là bảo vệ cái đồng tiền đó, và rồi quý vị thất bại hay là đồng tiền đó nó không có tồn tại ở trong túi của mình, hay là nó bị tiêu pha về gia đình con cái, hay là tiêu pha về những cái thời cuộc vân vân, quý vị rất là sợ và rất là lo, rất là buồn. Cho nên á, là thật ra cái con người của mình á, không phải tuổi thọ chỉ 80 đâu, nhưng bởi vì cái tâm nghiệp của mình trên tuổi thọ chỉ chừng đó. Con người của chúng ta đúng ra là nó không có bệnh nhiều như thế đâu, nhưng bởi vì cho tâm nghiệp của mình nó khiến con người của mình nó bệnh đau như vậy. Mình có thể sống dài hơn, cái tuổi trẻ của mình nó lâu hơn và cái sức khỏe của mình nó lâu hơn, nhưng bởi vì cái cuộc sống, bởi vì cái quan điểm, bởi vì cái sự đầu tư của chúng ta cũng quá nhiều vào cuộc sống. Mà bởi vì chính cái sự đầu tư của mình á, là nó phải đầu tư cái bình thường, mà đầu tư trí não và tâm sức. Cho nên chính vì vậy nó bào mòn cái đời sống của mình. Còn cái người thiền giả, cái người mà hiểu đạo đó, họ vẫn suy tư, nghĩ tưởng. Họ có thể là họ làm tất cả những việc bằng cái tư duy của họ, nhưng mà tất cả những sự việc tư duy của họ đó là họ điều khiển được. Bởi vì họ không cho cái tư duy đó là mình, không cho cái việc làm đó nó là chết sống với mình. Tất cả mọi cái đều chỉ là thuộc vô thường thôi. Chúng ta là điều khiển gia đình mình, điều khiển cái sự sống trong một cái cách là điều khiển ở một cái vị trí không phải là mình là cái cuộc sống, mình không phải là đồng tiền, mình không có phải là bối cảnh xung quanh mình. Mình là một cái con người làm chủ hết tất cả mọi việc. Cho nên khi mà đã làm ra rồi không có vướng bất cứ một cái gì cả. Đây gọi là người tâm đạo, người trí đạo và cái người hiểu đạo. Thưa quý vị, khi mà cái người mà có khả năng đó đó là tự làm chủ được thân tâm, tự làm chủ được cuộc đời của mình, tự làm chủ được muôn việc và những sự kiện nó xảy ra đều làm chủ được hết. Cho nên đây gọi là cái thể dụng. Mình cũng có mà mình bị chìm đắm, người giác ngộ cũng có nhưng mà họ lại không bị chìm đắm. Cho nên chính vì vậy họ làm chủ, đây gọi là dụng. Còn chúng ta không làm chủ được, đây gọi là nghiệp. Cho nên hai cái nó khác nhau. Và từ cái tánh thể này nó phát ra dụng, tức là một cái tâm. Mà cái tâm đó nó ở đâu? Cái tâm đó chính là cái đời sống an lành nhất mà hồi nãy Tề Mạng có giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì mới hỏi thế nào hòa? Thứ nhất, sư chỉ đến thùng cơm, múc cơm vào trong dĩa rồi bưng đi ăn thôi. Đó là cái đời sống an lành nhất, gọi là tâm bình thường là đạo. Và đời sống bình thường của chúng ta nó chính là đạo. Cho nên ở trong đạo mới nói là đói thì ăn, mệt thì ngủ thôi, chứ không có phải là mình muốn ăn hay là phải ngủ. Nghĩa là làm chủ được cái thân của mình, thì khi nào cái thân nó đói quá thì nó muốn ăn thì mình cho nó ăn. Thì như vậy ăn một cách là vì cái thân này nó đói cho nên là mình ăn. Ăn vậy là nó ngon dữ lắm. Còn mà quý vị muốn ăn là nó khác. Thí dụ như quý vị thèm ăn là cái khác. Mình đã no rồi mà mình còn thèm một cái tô hủ tiếu nữa. Bởi vì là khi mà quý vị thèm ăn, thí dụ mà quý vị ăn vô cái tô hủ tiếu đó, thật ra nó rất là đau khổ. Bữa nào mà quý vị ăn no rồi quý vị mệt lắm, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao mình đâu có muốn mình ăn no đâu, nhưng bởi vì mình thèm. Bởi vì mình thèm mà ăn, ăn đó là ăn trong cái sự đau khổ, chứ không phải là cái cơ thể nó đói mà ăn. Mà quý vị là khi mà cái cơ thể nó tự nó đói, tự nó ăn, quý vị ăn nó ngon lắm, ăn rất là ngon. Còn mệt là tự nó ngủ, mà không phải là mình muốn ngủ. Cho nên có nhiều quý Phật tử là bị mất ngủ. Mất ngủ rồi quý vị lại sợ, quý vị lại muốn ngủ, mà lại muốn ngủ lại càng ngủ không được. Nhưng bữa nào quý vị đi làm mệt, vừa ngã lên giường cái quý vị ngủ nào quý vị không hay. Bởi vì nó mệt thiệt cho nên nó ngủ. Quý vị ngủ dung dai vậy, cái quý vị ngủ vậy quý vị nó sao ngủ ngon quá, nó khỏe quá, bởi vì là cơ thể nó muốn ngủ. Còn có nhiều người á là bị vậy nè, không có đi làm gì hết trơn á mà nó sao bị khó ngủ quá. Bởi vì sao? Bởi vì á là trong ngày ngủ quá nhiều rồi, tối đâu có ngủ nữa. Mà khi mà không ngủ nữa cái người ta quỉnh, người ta sợ, người ta lại muốn ngủ. Mà khi mà muốn ngủ lại ngủ không được, bắt đầu là phiền não, bực bội và lo lắng. Cho nên mới nói đó là ăn điều độ, ngủ điều độ, giờ nào ngủ, giờ nào ăn, giờ nào làm việc, nó có giờ giấc hết. Thì tự nhiên cái cơ thể đó thì nó ngủ. Mà nhiều khi nó ngủ ít một chút cũng không sao. Có nhiều người nói ngủ phải đủ 8 tiếng, không 8 tiếng là bệnh đó. Mình để trong đầu cái tư tưởng nghe bữa nào ngủ 7 tiếng là cái mặt của mình nó bơ phờ. Trong khi người ta ngủ 4 tiếng thôi người ta tỉnh táo dữ lắm, bởi người ta không có gài cái tư tưởng đó. Người ta không có gài cái tư tưởng mình ngủ như thế nào mới đủ. Bây giờ mình ngủ nó đủ là cơ thể mình đủ. Có khi ngủ 4 tiếng cũng đủ, 6 tiếng cũng đủ, 8 tiếng cũng đủ. Nhiều khi mình mệt quá ngủ 10 tiếng nó đủ. Thì vậy mình dậy thì nó khỏe. Miễn ngủ được là nó khỏe thôi. Cho nên mình không có quan điểm là ngủ được hay không ngủ được, mà chỉ là ngủ cho nó khỏe. Khi nào nó muốn ngủ thì tự nó ngủ. Mình không có gài cái tâm mình vô trước. Mà thưa quý vị, mình không có gài tâm là cái gì đó, là khi nó mệt tự nhiên là mình ngủ. Thì như vậy đó, đó là mình trở về một cái cơ thể nó rất là tự nhiên. Mà lâu nay là mình có cái bệnh là control. Mình muốn là mình được, mà cái cơ thể này mình muốn nó hoàn toàn nó không được. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy nè, bữa nào quý vị bệnh á, mà quý vị muốn mình hết bệnh được không? Nó không có muốn là hết được. Mình á, mình muốn mình khỏe, bữa nào nó mệt mình muốn thôi mày khỏe, làm ơn mày khỏe làm tao chút đi. Mà nó đâu có chịu khỏe đâu. Bởi vì cái cơ thể này là nó riêng, nó không dính dáng gì mình cả. Mặc dù á, là mình sống với nó, mình mượn nó, nhưng nó muốn làm gì nó làm thôi. Nó vậy đó. Thì như vậy đó, là mình hiểu được như vậy đó, thì mình để cho nó sống nó tự nhiên. Tức là khi nào mình đói thì mình tự mình ăn, mình mệt thì mình tự mình ngủ, mình không ngủ thì mình nghỉ. Không có cái gì sợ hãi, không có gì lo buồn. Đó là đời sống rất là bình thường, rất là giản dị đối với chúng ta. Mà quý vị thử thực tập một cái điều này. Sống làm sao mà mình phải sống trọn vẹn với chính mình. Nghĩa là nghe, quý vị cũng phải nghe cho nó được 100%. Ví dụ như bây giờ là thường mình nghe gì mình thích nghe thôi, nhưng cái lỗ tai mình lúc nào nó cũng nghe cả. Bây giờ tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, người nào nói nhỏ, người nào nói xấu mà mình cũng nghe nữa. Cho nên quý vị tu mà là lỗ tai nó thính lắm. Quý vị đừng thấy người tu quý vị đi xa quý vị nói xấu nghe hết trơn à. Nên nhiều khi thầy ở nhà trước mà nhà sau nói xấu thầy nghe hết. Nên là bởi vì là mình nghe lúc nào mình cũng nghe được hết. Đó là những âm thanh nhỏ mình cũng tuần nó nghe được. Đó là mình xài 100% về cái lỗ tai. Một con mắt của mình cũng vậy. Đừng có sống theo cái nghiệp tập nữa. Thì tự nhiên á là đời sống mình thấy, ủa tại sao? Có nhiều quý Phật tử lên nói, ủa mấy thầy trên đây chắc buồn chết á. Lên đây có nước đi tự tử chứ sao sống nổi. Có nhiều người nói, ở trên đây thanh tịnh lắm, mà khi mà lên tu vài ba ngày nó buồn quá, họ đi về họ đi chơi à. Cho nên đó là cái chỗ mà họ nói, tại sao mà có thể nào mà sống ở trên núi mà vắng vẻ không có cái gì chơi hết trơn mà có thể vui được á, là họ không hiểu được cái điều đó. Nhưng mà thật ra đó, quý vị sống tròn được với mình, tròn được với con người của mình, ở góc độ nào nó cũng vui hết. Góc độ hạnh phúc, ở trong rừng, trong núi, ở trong hốc bồ tó, ở trong cái làng quê, quý vị cũng vui hạnh phúc. Chứ còn mà quý vị đó mà không có được cái này, quý vị ở thành phố cũng chán lắm. Cho nên vì vậy á, lâu lâu quý vị phải đi đổi gió, lâu lâu đi vacation chỗ này chỗ kia, đi chơi chỗ kia, chứ sống ở nhà mình nó buồn dữ lắm, nó chán nản dữ lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị được cái tâm này, quý vị đi chơi cũng vui, ở nhà cũng vui, ở bất cứ chỗ nào cũng vui, ở chợ cũng vui. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cật á, ngài vào trong chợ ngài đi ra, có người hỏi ngài đi đâu vậy, ngài nói tôi từ trong đạo tràng đi ra. Thật ra ngài đi chợ đi ra thôi, trong chợ cũng vui nữa. Mà nó vui khác hơn người thế gian. Nó vui không phải là có những cái trò vui, và vui là từ nơi trái tim của mình. Mỗi hành động nhỏ của mình đều mang đến giá trị hạnh phúc và an lạc. Cho nên đó là cái hạnh phúc thực sự của mình. Đó là cái tài nguyên nó sẵn có cho mình. Mình có cái tài nguyên rất là kinh khủng. Ở ngoài có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương, không bằng là trong lòng của mình.
trong lòng của mình có một cái khối tài sản kinh khủng lắm, bởi vì nó vui hơn là mình được kim cương, nó vui hơn mình được tiền, nó vui hơn hết tất cả những gì của thế gian. Đó là cái nguồn tải hạnh phúc sẵn có của chính mình. Cho nên mới nói là thiền giả tu đạo nó khác hơn. Chỉ cần quý vị hiểu được đạo, hiểu đúng được đạo lý, quý vị ứng dụng trong cuộc sống là nó sẽ nhân lên cái cuộc sống của mình gấp trăm gấp ngàn lần, nó sẽ nâng cấp lên. Cho nên mới nói gọi là đời sống của mình tự nhiên nó văn minh ra và hạnh phúc hơn, được giàu có hơn. Giàu có là nó tư tưởng tâm thái của mình, giàu có từ nơi cách nhìn nhận và cái cách sống của mình. Cho nên đó trở thành một cái chỗ rất là phi thường mà con người chúng ta tự bỏ quên thôi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.